giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân mến chào thánh hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý thính giả và xin được trở lại với chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình từ Grand Prairie ở tại Asia Times Square. Trong khi mà thời tiết ở ngoài kia trời mát lắm và nếu mà chị Thủy có một cái hàng dậu nào đó thì chắc chắn bây giờ đã thấy hoa cúc vàng lưng dậu rồi hả chị? Nhưng mà rực rỡ huy hoàng áo chẳng nguyên, bây giờ không có chẳng nguyên.
Đó là thời tiết ở bên Dallas chị Thư Nga ơi, còn ở bên Houston bây giờ trời đang mây mù xám xịt khắp nơi.
Vậy đó.
Thành ra nếu hoa cúc nếu mà có chóm nhú ra đó thì cũng không rực rỡ nổi, thì không hề có ánh nắng để mà rực rỡ. Vâng, và thời tiết thì quả là mát lạnh, chúng ta đã bắt đầu, coi như là chúng ta đã vào giữa mùa thu rồi, và thời tiết mỗi ngày là mỗi mát lạnh hơn một chút thì thật là dễ chịu. Nhưng mà đề tài ngày hôm nay thì không biết là có mát mẻ như vậy không hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cũng mát là tại vì cái đề tài ngày hôm nay đó nó liên quan đến tình yêu, mà tình yêu đó là phải muôn đời, nó lúc nào nó cũng xảy ra ở trong cái cuộc sống của con người, bởi vậy cho nên nó là yêu là khổ mà không yêu mới là lỗ. Bây giờ đó chị thấy rằng cái việc mà mình dọa dẫm với nhau để mà tự tử, để mà làm áp lực với bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng là vì tình yêu đó chị.
Vâng, trong một cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình trước đây, tháng trước đây với chị Thu Nga còn nhớ không, có vị thính giả gọi vào đài đó, có kể là hay bị chồng hăm dọa, chồng thì không có hăm dọa đánh đập bạo hành gì vợ con hết, nhưng mà chưa muốn hăm dọa là sẽ bạo hành chính mình, sẽ tự tử thôi, để cho làm cho người vợ rất là sợ hãi, không có dám làm cái gì trái ý chồng, tại vì không có ai muốn lại để thấy một người khác chết trước mặt mình và rồi mình lại bị trách nhiệm vì cái chết của cái người đó. Mà sau đó đó, sau cái lần mà chương trình Tình Yêu Và Gia Đình đó thì chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại của quý thính giả nói lên những cái trường hợp tương tự, nhiều khi là bố mẹ dọa tự tử, nhiều khi là vợ dọa chồng. Và mới đây nhất là có một cái lá thơ rất là đặc biệt chị Thư Nga. Thành ra vì vậy đó, người ta cũng yêu cầu là đưa cái chương trình này lên để nghe xem ý kiến của quý thính giả như thế nào. Đối với mà nước xứ Mỹ như thế như ở đây đó thì rất là dễ dàng và thẳng thắn, bởi vì đó cái chuyện tự tử là một cái bệnh tâm thần trầm trọng, lại còn là một tội ác nữa, tại vì làm hại tới bản thân mình và làm hại tới người khác. Thành ra là luật pháp sẽ can thiệp ngay. Nhưng mà trong cái nền văn hóa của người Việt Nam mình đó thì là vẫn coi cái vấn đề tự tử vẫn là theo cái cách mà người ta gọi là sao nhỉ, xấu thì đậy mà tốt thì mới khoe ra. Thành ra nếu trong gia đình vợ chồng có vấn đề lục đục hay cha mẹ con cái có gì không êm đẹp thì không ai muốn cái chuyện này nó thành dùm beng lên. Cho nên chính vì vậy đã dọa nhau rất là dễ chị Bình à. Khi mà dọa cái là tự nhiên người kia sợ, con cái sợ ngay, nhất là nếu mà gia đình lại là ví dụ con cái lại có địa vị trong xã hội, lại thành đạt, sống trong những cái thành phố nhỏ mà lại vẫn theo cái nền nếp cổ truyền của người Việt Nam thì là cả một cái khó khăn. Thì đấy, cái lá thư này chúng tôi nhận được ngày hôm nay thì cảm thấy quả tình là rất là nhức nhối, thì không biết làm sao mà có thể mà góp ý kiến giải giúp dùng cho vị thính giả này, cho nên muốn đưa lên cái làn sóng ngày hôm nay để mà mời gọi những vị mà có nhiều kinh nghiệm trong đời sống đó là chị Thương An nhỉ, để gọi vào cùng góp ý cho cái người thính giả này.
Dạ vâng, nhưng mà chị Thủy, về cái việc mà dọa tự tử đó, có nhiều người dọa thiệt, có nhiều người dọa để mà tạo áp lực thôi. Thì bây giờ cái vấn đề là làm sao mà chúng ta biết rằng cái người này dọa mà dọa giả bộ hoặc là dọa thiệt. Thế nhưng mà khi mà một người mà nghe một cái người kia nói rằng ồ em không làm cái này, em không làm cái kia, nếu mà em bỏ anh hay là anh bỏ em gì đó, là em hay anh gì đó sẽ là tự tử. Thì cái điều đó làm cho người kia bị một cái áp lực rất là nặng nề. Nhưng mà cũng có nhiều người để dùng cái cách đó để mà dọa, để đạt được cái mục đích mà thôi. Cái điều khó đó là làm sao mình biết được hả chị Thủy hả?
Thật ra theo các bác sĩ tâm thần hả chị Thương Nga, thì khi một người đã dọa cái điều đó, tức là cũng phần nào có thể sẽ để nó xảy ra thật. Tại vì nếu người ta dọa mà bị thách thức, thì trong cái lúc đó nóng nảy, nóng giận, người ta sẽ có thể làm thật. Và rồi nếu dọa hoài, cứ nghĩ đến điều đó hoài, thì sẽ có lúc người ta gọi tự kỷ ám thị đó chị, điều đó sẽ xảy ra thật. Thành ra cũng phải là một cái người có tâm thần thì mới đi dọa như thế. Và nếu mà dọa người ta bảo sau vài lần dọa thì cũng có thể có lần sẽ diễn ra thật như vậy. Mà chính vì cái điều đó thành ra mới làm cho người khác sợ hãi. Tại không ai muốn rằng cái tay mình, cái này mặc dù không phải là vấy máu nhưng mà vẫn là một cái trách nhiệm nhất là khi lại là người thân của mình. Mà vấn đề tự tử trong cộng đồng của người Việt Nam mình vẫn là một vấn đề tabu, vẫn là một vấn đề cần phải che đậy, mà nó đem lại cái đau buồn, đau đớn. Ngoài cái đau đớn vì cái chết một cách vô lý mà làm cho người thân không hiểu được á, và làm cho người thân có cái mặc cảm là ủa tại sao mà đến cái nỗi mình đã thờ ơ, không có nhận ra những cái dấu hiệu của người thân để cứu giúp dùng, để đến nỗi người đó phải tự tử. Ngoài cái nỗi đau đớn và cái mặc cảm đó, lại còn bị cái áp lực xã hội, đi đâu ai cũng hỏi trời làm gì đến nỗi tự tử vậy, ủa tại sao không giúp để cho người ta như thế. Thành ra nó là một cái gánh rất là nặng trên tinh thần của những người đang ở trong cái hoàn cảnh này. Mà càng nói chuyện ra, chị Thu Nga biết không, càng biết có rất nhiều gia đình Việt Nam gặp cái hoàn cảnh này. Tại vì cái nền văn hóa Việt Nam của mình luôn luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu, luôn luôn đặt cái tình gia đình, cái thủy chung, vợ chồng lên hàng đầu. Và những cái và giấu kín những cái khó khăn ở trong nhà, thành ra mà lại cũng không tin tưởng ở bác sĩ tâm lý hay là cố vấn gia đình. Chính vì thế, nó là cả đang là một cái vấn nạn khá là lớn, tại vì càng ngày cái nạn tự tử ở nước Mỹ này càng là gia tăng. Trong 10 năm qua nó đã gia tăng 30% rồi. Và người ta nói con số người tự tử hàng năm đó chị Thu Nga có biết không? Nó lên tới hơn 1 triệu người thiệt mạng, cao hơn cái số người thiệt mạng vì tai nạn xe cộ. Và thường thường đàn ông thì có tỷ lệ tự sát cao gấp 3 lần phụ nữ. Ngày trước, các 10 năm trước đó, thì cái tuổi trung niên đó, thì thường thường những người tự tử là trong khoảng từ 35 tới 64 tuổi. Nhưng mà mới đây nhất đó, thì lại thấy rằng ở tại Hoa Kỳ lại nói rằng thanh thiếu niên và trong những cái khoảng người từ 20 cho tới 35 lại là cái giới lại lên cao nhất. Thành ra đây là một cái mà chị biết không, khi mà có hơn 1 triệu người chết vì tự tử đó, thì đã có khoảng từ 10 tới 20 triệu vụ tự sát mà không thành xảy ra. Như vậy tức là người ta dọa và người ta làm khoảng 10 lần nữa thì mới có một lần là thiệt mạng mà thôi. Thành ra, vâng, để trước khi mời quý thính giả gọi vào đóng góp thì xin được gửi đến quý thính giả cái lá thư này nghe chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, mời chị.
Vâng, cái lá thư viết như sau. Thưa quý đài, tôi viết thư này thì xin quý đài đưa lên chương trình giúp ý kiến dùm tôi. Làm sao giúp được cho gia đình chúng tôi là một đại gia đình, luôn sống theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Anh chị em chúng tôi đều đã trưởng thành, có ăn học và địa vị trong xã hội, đồng thời cũng sống theo cách giáo dục của Việt Nam, luôn cố gắng hiếu thảo với cha mẹ và gìn giữ danh tiếng gia đình. Chính những điều này đã đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh vô cùng khó xử với người mẹ của chúng tôi. Mẹ tôi là một người vợ yếu đuối, thể chất và tinh thần, tính tình lại nhẹ dạ, nông nổi và nóng nảy. Hồi trẻ, mẹ tôi hay ghen tuông với cha tôi, làm cha rất khó chịu. Bà không biết làm cách nào để chồng chú ý và nghe theo mình, nên bà hay dọa tự tử. Khi chồng con không nghe, thì bà tự tử thật, uống cả hộp thuốc nhức đầu trước mắt mọi người. Dĩ nhiên là mọi người đưa bà vào nhà thương cứu cấp. Và sau đó thì ai cũng sợ, không dám làm bà nổi giận nữa. Được thế, bà ngày càng làm tới. suốt mấy chục năm, cha tôi chịu đựng suốt thời gian này cho tới khi chúng tôi khôn lớn thì nhất định chia tay với mẹ tôi. Nhưng dù đã ly dị trước tòa, mẹ tôi vẫn cứ tự thiện, muốn đến nhà cha thì đến. Cha quen ai thì bà ghen tuông làm mất mặt cha. Rồi bà lại quay sang nhắm đến lũ con, bắt nạt dâu rể, cũng làm mất mặt hết mọi người. Và nếu chúng tôi phản ứng thì bà lại tự tử. Đến 3-4 lần như thế, mà chúng tôi không biết làm cách nào giúp mẹ. Chỉ có cách yêu cầu bác sĩ giữ bà trong dưỡng trí viện. Nhưng chúng tôi sống ở trong một thành phố đông người Việt, lại có địa vị xã hội nên sợ mang tiếng trước dư luận Việt Nam, thường cho chữ hiếu phải đứng hàng đầu. Và lại, anh chị em chúng tôi cũng rất thương mẹ bệnh tâm thần nên không nỡ mạnh tay với bà. Tuy nhiên, cái điều khó xử ở đây là lúc được mọi sự như ý thì mẹ tôi rất dễ thương, ngọt ngào, khéo léo. Nhưng chỉ cần hơi trái ý một chút là bà lên cơn la hét, chửi rủa mọi người. Nhất là khi có mặt người khác, bà càng làm dữ không chút hổ thẹn. Nên bạn bè và bà con họ hàng ai cũng xa lánh mẹ tôi. Càng cô đơn cô độc thì tính nết bà lại càng khó khăn. Khi bà lên cơn và bị chúng tôi phản ứng không cho ở chung thì bà lại tự tử ngay tại nhà con cái. Sau cái lần tự tử cuối cùng, không đứa con nào phản ứng gọi xe cứu thương đi cứu bà. Bà phải gọi người bạn hàng xóm cứu giùm. Từ đó thì bà không dùng thuốc nữa. Thì cái này đúng là dọa đây chị Tương à. Yeah. Tại vì tự tử xong người lại gọi cho mọi người để người ta cứu mình. Rồi đến khi thấy sau lần đó thì không dùng thuốc nữa, nhưng mà bà bắt đầu dùng dao. Không phải để đâm ai, mà toàn để chĩa vào bụng hậm dọa, đâm chính mình. Là mỗi lần bà tự động đến nhà đứa con nào, vì chúng tôi không bao giờ dám mời mẹ đến, thì cả nhà phải vội đem giấu hết dao đi, thì bà lại tự đem dao bấm theo trong hành lý. Trong trường hợp này, chúng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Ngoài chuyện gọi cảnh sát thì sợ cảnh sát sẽ bắn chết mẹ vì bà khi bà không chịu bỏ dao xuống. Mà đưa bà vào nhà thương tâm thần thì cũng không được lâu, tại vì lúc thường, khi mà cơn giận dịu xuống thì bà cũng khôn khéo lắm và tỏ ra hoàn toàn bình thường. Chúng tôi muốn xin được nghe ý kiến của những quý thính giả nào, nếu có ai đã từng trải qua hoàn cảnh này, hoặc là những vị hiểu biết về việc đời, hoặc là có kinh nghiệm đối phó với những người bệnh mà theo phương cách Việt Nam như thế này, nếu mà chúng tôi hành xử theo phương cách Mỹ thì chúng tôi biết phải làm gì. Nhưng mà là những đứa con Việt Nam muốn đặt chữ hiếu, muốn vừa thương mẹ vừa giận mẹ thì làm sao bây giờ? Chị Thu Nga ơi, chị Thu Nga có ý kiến gì giúp vị thính giả này không?
Dạ vâng, Thu Nga thì nghĩ rằng cái người đàn bà này rõ ràng là bị bệnh. Bà bị bệnh và bà dùng cái chuyện mà tự tử để bà áp lực con. Cái này thì nó không phải là bình thường. Và nếu mà người Mỹ đó thì chắc chắn rằng họ sẽ tìm một cái phương cách là bác sĩ sẽ đưa bà vào ở những cái trung tâm mà có thể là làm sao mà hướng dẫn bà để cái cuộc sống của bà nó không có thay đổi cái tâm tính của bà. Nhưng mà theo cái lá thư này thì đúng là những đứa con Việt Nam họ không muốn đưa mẹ vào trong nhà thương hay là đưa tới những cái bệnh tâm thần, cái bệnh viện tâm thần hay bác sĩ tâm thần. Và chúng ta cũng biết rằng người Việt Nam của mình á, thì không bao giờ nhận là mình bị bệnh tâm thần hết. Mà khi mà không có nhận mình bị bệnh tâm thần thì không có đi vào nhà thương hoặc là không có dùng cách để mà chữa trị. Vì vậy cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự mà góp ý kiến. Và Thu Nga đã từng thấy có một người ở hồi mà lúc còn nhỏ đó, cái bà đó bà ghen với ông chồng, cho nên là tối ngày bà cứ dọa tự tử, rồi bà tự tử thì bà cứ leo lên cái ghế rồi bà thò cái đầu bà vào ở trong cái thòng lọng, rồi là bà mong rằng có người nào đó đi đến để mà đỡ bà xuống khỏi cái ghế. Phần đông thì người ta đỡ bà xuống cái ghế, nhưng mà có lúc mà không ai đỡ hết thì bà tự động bà leo xuống. Rồi có người thì nhảy xuống sông một cái ao để mà nói rằng tự tử vì ghen với ông chồng. Ông chồng lại lấy cái sao mà đẩy ra thì bà mới nói mình ơi cứu em với. Thì đó là những cái người mà cái vẻ là tâm lý nó rất là bệnh hoạn đó chị Thủy. Mình chỉ vâng. Nghĩ rằng phải cần phải chữa trị.
Mà cái chuyện này đó càng ngày thì càng thấy rằng á, người Việt Nam mình á, phải nhận là một sắc dân trải qua rất nhiều chiến tranh. Nếu mà nói theo kiểu Mỹ là mình trải qua rất nhiều những cái chấn động tâm lý. Cho nên có những cái sao động về tâm lý hay là những cái bệnh về tâm thần cũng là một cái điều bình thường thôi. Chị thấy đó, trong số bao nhiêu là những người lính Mỹ qua chiến đấu ở Việt Nam, khi trở về không ít thì nhiều họ cũng đều có những hình thức tâm thần dưới cách này cách khác, nặng hay là nhẹ. Những người nhẹ thì có những cơn ác mộng hay là cái thay đổi tâm tính tình, thì người Việt Nam mình cũng vậy. Cho nên bây giờ khi mà tới cái tuổi thế hệ thứ nhất đã bắt đầu cao tuổi đó, thì đó là những cái lúc mà những cái vấn đề này nó dễ tái phát ra. Khi mà cái miễn nhiễm về tinh thần của mình nó yếu đuối đi, nó không còn khỏe mạnh. và không còn bận rộn như ngày xưa nữa. Cho nên đây là những cái tình trạng có thể xảy ra rất nhiều trong các gia đình Việt Nam. Chúng tôi được nghe nhiều lắm. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, cũng cá nhân chúng tôi cũng từng làm việc ở trong cái lĩnh vực tâm thần á, thì khi mà đi vào các nhà thương tâm thần á, thì thấy cái cảnh sống trong đó cũng thê thảm, ghê gớm lắm chị ơi. Thành ra tưởng tượng rằng nếu mà người thân mình vào trong đó thì làm sao được. Chúng tôi cũng đã trước đây cũng đã từng có lần cũng có một cái người quen mà bị cũng tự tử. Đây là một ông 60 mấy tuổi rồi, tự tử xong rồi khi mà sau khi mà ở nhà thương bác sĩ cứu được á, thì bắt ông qua ở bên dưỡng chi viện và giờ con cái đã ký giấy để cho ông được điều trị. Trời ơi, thì hàng ngày ông khóc lóc giận dữ, ông bảo không, tôi chỉ làm bộ dọa tự tử thôi, tôi không tự tử thật, mà bây giờ để tôi ở trong này mà tôi lại phải ở chung toàn với những người điên thì rồi sao ông cụ điên thật. Thành ra cái đó cũng là một cái điều rất là khổ tâm khi mà chúng ta nếu mà có dịp thử đi thăm các bệnh viện tâm thần thì sẽ thấy cái tình trạng này nó vẫn cũng còn là một vấn nạn của nước Mỹ. Cái vấn đề tâm thần nữa là nói chi người Việt Nam với những cái quá trình chấn động tâm lý đau khổ mà các bác sĩ Hoa Kỳ không có chữa trị được, còn các bác sĩ tâm thần trẻ tuổi Việt Nam thì không biết là có đủ kinh nghiệm để mà có thể mà hướng dẫn và giúp đỡ được những bệnh nhân này hay không, chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, đúng như vậy. Thành ra thưa quý vị, và đối với người Việt Nam thì quả thật rằng cái việc mà đi vào mà để mà chữa trị ở trong bệnh viện tâm thần là một cái điều gì mà nó rất là ghê gớm, và phần đông thì trong gia đình của mình đó, thì nếu mà cha mẹ mà dọa tự tử thì chắc chắn rằng các con cũng không có dám nói ra, hoặc là nếu mà các con mà dọa tự tử trong những cái trường hợp gì đó thì cha mẹ cũng giấu mất tiêu đi. Nhưng mà cái điều mà mình cũng không biết người ta dọa thật hay người ta dọa giả, vì vậy cho nên là cái chuyện mà khi mà giống như chị Thủy nói, có khi người ta dọa nhiều lần rồi người ta cảm thấy rằng tự ái thì người ta phải làm thật. Và khi mà người ta làm thật như vậy thì cái người thì là chúng ta cảm thấy như thế nào nếu mà người thân của mình mà mình để cho tự tử? Thì Thu Nga cũng nhận thấy có một cái thư ở trên cái website này, một cái anh chàng đó, anh bị người bạn gái là từ chối, anh không muốn đi với anh nữa thì anh đòi tự tử. Thì bà mẹ của cái chàng trai này nói với người con gái rằng nếu mà con tôi chết thì tôi không có tha cho cô đâu. Vì vậy cho nên là cô gái rất là không bây giờ là suy nghĩ làm sao nếu mà để cho người bạn trai chết. Mà cô nghĩ rằng cái đó không phải là lỗi của cô, tại vì cô không thấy cứ còn yêu nữa thì cô hết yêu thôi. Thì chị Thủy thấy làm sao?
Vâng, đây là một cái điều cũng là hơi có một tí văn hóa của Việt Nam, cái cách thức của người Việt Nam hành xử như thế đó. Chính cá nhân chúng tôi cũng đã từng chứng kiến hai cặp trẻ tự tử, một người tự tử trước và người kia tự tử một tuần sau ở cùng một cái địa điểm đó. Một chuyện xảy ra tại San Diego và một chuyện xảy ra ở bên Florida. Thành ra khi mà một người tự tử chắc chắn sẽ đè nặng lên cái trách nhiệm và cái mặc cảm, nó sẽ đè nặng lên cái người thân, nhất là lại tự cho mình là cái nguyên do làm cho người kia chết. Thành ra cái đó là một cái điều nó di chuyển vô cùng. Cho nên chính vì vậy chúng tôi muốn đưa đề tài này lên để người Việt Nam mình tìm một cái phương cách nào đó, bởi vì người ta bảo tất cả những cái hành động này đó, những cái hình thức tâm thần này lúc đầu có thể là nhẹ mà nếu không chữa trị sẽ thành nặng, và nếu không chữa trị nữa sẽ di truyền từ cái thế hệ này qua thế hệ khác. Bởi vì khi mà và nên được phát ra, không có nên giấu kín ở trong lòng, bởi vì bệnh mà không chữa trị thì không thể nào mà nó tự khỏi được, mà nó sẽ càng ngày càng trầm trọng và nó sẽ bùng nổ, và khi đó gây nguy hại cho chính mình cũng như cho những người xung quanh. 713-664-8002, mời quý khán giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi. Và chị Thu Nga ơi, thấy các đường dây cũng đỏ hết rồi, thành ra bây giờ chúng ta sẽ mời vị khán giả đầu tiên. Vâng ạ, chúng tôi xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
Dạ, em tên là Minh, em chào chị Thủy, chị Nga.
Vâng, dạ, xin chào.
Dạ, em nghe hai chị nói tâm thần, em chắc em không có hiểu rõ, tại cái từ tâm thần em nghĩ là chắc khùng hơi điên mới gọi là tâm thần, đúng không chị? Còn cái chắc là tinh thần không được ổn định thì mình cần đi bác sĩ để chữa trị.
Ở bên này người ta gọi cái đó là tâm thần đấy anh Minh ơi. Cái đó là tâm thần, chứ không phải là điên khùng. Ở Việt Nam mình ngày xưa mình cứ nói là ồ tâm thần là điên khùng, không. Ở bên này tâm lý và tâm thần nó đều như nhau cả. Đó, nó chỉ có nhẹ hay nặng thôi. Thành ra không biết anh Minh có ý kiến gì về chuyện này?
Dạ, em không có ý kiến gì, nhưng mà em thấy hồi xưa đó, em ở bên Việt Nam em thấy có cái chuyện mà tự tử, thì em thấy có cái chị kia trong xóm em, chị cũng có hai chồng mới cũng mới cưới khoảng 2-3 năm mà, rồi ảnh có bồ, rồi chị tự tử, mà chị tự tử thiệt rồi chị chết, rồi khoảng 5-2 năm sau cảnh lệ chị kia luôn. Em thấy vậy, mình thấy vậy mình cũng khùng quá, tự nhiên mình phải hủy hoại gia đình, hủy hoại bản thân mình để dành cho một người khác, thấy chịu không có đúng.
Vâng, cảm ơn nhận xét ý kiến của anh Minh. Mà chị Thu Nga biết rằng mới đây ở bên Florida cũng có một gia đình Việt Nam, một ông hai vợ chồng có một cái tiệm nail rất là thành công ở bên đó, có 3 đứa con. Tự nhiên cái ông chồng cái bắn chết vợ với lại hai đứa con, xong rồi sau đó ông bị một cái đứa con lớn hơn nó quật ngã xuống, hình như bây giờ đang ở tù, vừa mới xảy ra tuần trước thôi, hôm thứ bảy tuần trước thôi. Thì tất cả những cái điều này cũng là tâm thần hoặc là tự tâm thần, khi mà tự muốn làm hại chính mình hay là làm hại người khác thì đều là những cái hình thức tâm thần, chứ không phải là chủ trương là đi giết người, phải chị Thu Nga? Thành ra nhiều khi trong mình chắc chắn trong gia đình phải thấy có những cái dấu hiệu rồi, nhưng mà cứ ngại ngùng hoặc là không biết cách làm sao để mà chữa trị, đâm ra là để cho nó thành nặng ra, nó thành trở thành một cái thảm kịch cho cả gia đình như vậy, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái việc mà anh Minh vừa rồi nói đó, thì chúng ta nhớ tới cái câu cách ngôn của Tây Phương là người nào chết thì kẻ ấy dại, hay là người nào vắng mặt thì kẻ đó là kẻ thiệt thòi. Tại sao mình lại đi hủy hoại cái thân thể của mình như vậy? Và khi mà mình hủy hoại thân thể của mình như vậy thì người ta ở lại, thì người ta sẽ tiếp tục sống cái cuộc đời của người ta mà thôi. Vì vậy cho nên, nhưng mà cái chuyện mà về tâm thần đó, thì về tâm thần thì đúng như vậy, người Việt Nam của mình cứ nghĩ là tâm thần là điên, nhưng mà không phải. Cái này là có một cái phút nào đó nóng nảy, có một cái phút nào đó giận hờn, cái phút nào đó mà không có suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục mà cứ dọa hoài, giống như cái thơ của chị Thủy mà gửi đó, thì bà này không phải là vì tình yêu, nhưng mà bà muốn sâu mình nói cái power của bà, hay là một cái bà muốn rằng con cái của bà là phải dồn hết tình thương và phải nghe lời của bà.
Đúng,
và cái thơ đó là cái thơ không phải là của một người đàn bà bình thường, mà một người đàn bà có vẻ là cũng hơi hung dữ một tí xíu, không muốn.
Vâng.
Phải không chị? Đúng không?
Thật ra đó thì theo như là trong cái lá thơ này, cái thế này chúng tôi tóm gọn lại thôi, tại lá thơ dài hơn rất là nhiều. Thì khi mà bình thường ra đó thì bà rất là dễ thương và rất là khôn khéo, cũng có ăn học, cũng có khả năng. Thành ra con cái cố gắng chiều, nhưng mà cứ hơi bất thường một tí xíu là lại lên cơn điên, lại tự tử. Thành ra nó khủng bố tinh thần mọi người, nhất là nhà ai cũng có con cái. Các con bà nó không có muốn chứng kiến, mà để cho con cái mình phải chứng kiến những cái hành động bạo lực như vậy, làm cho nó căng thẳng và gia đình nào cũng hoảng sợ, lúc nào cũng sống trong cái sự hồi hộp. Chị tưởng tượng những đứa con mà nếu mà còn nhỏ mà thấy mà có mẹ hay cha lúc nào cũng dọa tự tử, tự nhiên sẽ sống trong cái tâm trạng hồi hộp, không biết lúc nào mình sẽ mất cha mất mẹ đây. Chị, còn nếu mà không đó, mà người cha hay người mẹ không có tự tử, không mất đi, thì dần dần tất cả những cái phản ứng đó nó cũng lan truyền qua người con, để rồi mai này khi lớn lên ở trong cuộc đời gặp khó khăn, thất bại, gặp thử thách, tuyệt vọng, thì người con cũng sẽ nghĩ đến chuyện tự tử. Nó là một cái sự di truyền rất là nguy hiểm. Thành ra không biết làm sao đây, để trong cái đối với các gia đình Việt Nam, chúng tôi cũng có tìm ra được một vài cái phương cách, nhưng mà muốn được nghe ý kiến của quý thính giả trước. Vâng, 7136648002, mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Mời vị.
Xin chào hai chị ạ.
Vâng, dạ, xin chào chị. Dạ, chị cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Huệ đó chị.
Dạ vâng, chào chị Huệ.
Cái gia đình của tôi nói ra giống hệt như cái bức thơ của chị vừa đọc về trên đó vậy. Tôi có một gia đình. Một người mẹ và 9 người con ở trong gia đình. Mẹ tôi cũng vậy. Cái tính tình mẹ tôi hồi còn trẻ cũng như bây giờ ba cũng gần 90 tuổi rồi. Nhưng mà bà cũng vậy đó, con cái mà không làm vừa ý bà thì bà dọa là uống thuốc tự tử. Vậy đó, mà con cái 9-10 đứa con anh chị em nhà tôi đứa nào cũng có hiếu với mẹ tôi hết. Thấy mẹ tôi chồng chết hồi năm mậu thân đó, để lại 9-10 người con, thì những cái bực nhọc gì của mẹ tôi đổ xuống lên đầu chị em nhà tôi, đều chị em nhà tôi gánh chịu hết. Nhưng mà rồi mẹ tôi cũng chưa vừa ý nữa. Tới bây giờ mà 7 đứa con của mẹ tôi ở bên Việt Nam đó, mà phục vụ cho một mình mẹ tôi đó mà cũng không vừa lòng luôn. Tôi không hiểu là cái đó, mà mẹ tôi không có bệnh tâm thần gì hết nha. Không có. Dạ, mà không biết làm sao mà mẹ tôi lại hồi còn nhỏ thì lại còn trẻ thì hành hạ con cái dữ lắm. Mà lớn rồi, bây giờ lớn tuổi rồi không hành hạ nó thì suốt ngày cứ chửi bới rồi không vừa lòng bà thì lại bà đòi uống thuốc tự tử.
Nhưng mà bà có uống bao giờ không chị Huệ?
Dạ, đòi tự tử mà không có lấy thuốc uống, mà cứ nói là tụi bay lấy thuốc đưa cho tao uống.
Đó là dọa rồi.
Vậy đó, mà có tôi nói thiệt nha, nói ra mà thương mấy anh chị em tôi ở bên Việt Nam. Nhiều cái đứa em ở trong nhà hả, nó phải hy sinh tình cảm, nó hy sinh bản thân nó để phục vụ cho mẹ tôi.
Trời
vậy mà mẹ tôi cũng chưa hài lòng.
Dạ. Nhưng mà
tôi không hiểu là cái chị có cái ý kiến gì không để tôi góp ý, hiểu, để tôi gọi điện thoại và tôi nói, tôi khuyên nhủ mấy đứa em tôi. Tôi có khuyên rồi, thôi bây giờ mình làm con, mình cứ phải trả cái bổn phận mình là phải trả hiếu. Mình không nói gì hết, tại cái số của mình là bị người mẹ mình như vậy. Nó nói em thấy mấy người ở xung quanh, người mẹ nó ôm ấp nhau mà nó muốn kề người mình vào lòng mẹ để mẹ mình nâng niu, nhưng mà mẹ tôi không có bao giờ chuyện đó.
Trời,
vậy mà tôi cũng lâu lâu tôi cũng gọi về tôi nói với chuyện với mẹ tôi. Tôi nói mẹ tôi, nói mẹ ơi, mẹ dễ một chút đi để cho con cái nó làm tròn chữ hiếu. Chứ mà mẹ mà cứ la mắng nó hoài thì làm sao mà nó dám tới gần mẹ. Thì mẹ tôi nín nín được chừng một ngày hay nửa ngày vậy rồi bắt đầu bà làm toán lên nữa.
Vâng. Thật ra đây cũng là hình thức bệnh tâm thần đó chị Huệ ơi. Theo với các bác sĩ tâm lý tâm thần thì những người mà có những cái tính nết mà quá độ như vậy đó, mà thiếu ngoài, đi vượt ngoài cái sự bình thường, cái cư xử bình thường của một con người, người ta gọi là cái tiếng Mỹ này gọi là common sense, tức là một cái ý chung của mọi người đều hành xử giống nhau đó, mà khi đi quá độ ra ngoài cái đó đều là một cái hình thức bị có thể chưa thấy tâm thần nhưng mà là bệnh tâm lý, thành ra cần phải được chữa trị, có thuốc men để chữa trị, có phương pháp để chữa trị. Nhưng mà vấn đề là văn hóa Việt Nam của mình chưa quen với cái điều này. Thành ra đâm ra chính vì những người này đó, họ lại rất là khôn. Đa số là khi mà chị nghe biết không, thường thường những người bệnh tâm thần như thế này đó, nó là một cái loại họ bảo là giống như bệnh bipolar đó, là lại là những cái người mà cực kỳ thông minh, rất là khôn, biết lúc nào tiến, lúc nào lùi. Nếu gặp đứa con nào khó thì bà sẽ lùi, đứa con dễ thì bà sẽ lấn. Mà nếu mà thí dụ như bà dạ tự tử hay như là trong trường hợp cái thơ đó, khi mà con cái bà đi uống thuốc xong bà gọi cho bà uống mấy chai thuốc này đi, con cái nó lờ đi, nó không cần để ý, thì bà lại đi gọi người khác, và rồi sau bà không dùng cái phương pháp thuốc nữa, bà lại dùng tế dao. Thành ra họ rất là khôn ngoan, chứ không phải là khờ dại. Nhưng mà vì cái khôn đó, thành ra họ mới dùng cái nền văn hóa Việt Nam, cái sự lòng hiếu thảo của con cái Việt Nam để mà áp lực, giống như làm cho con mình, những đứa con nó nói nó cảm thấy giống như là con tin vậy đó, như là hostage, như là bị mẹ bắt làm con tin đó, là chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và đúng như vậy, và cái người đàn bà đó sau khi mà con không cứu thì là bà lại tự nghĩa là bà phải tự dùng cái cách khác, tức là khi mà bà dùng cái dao đó thì bà biết rằng khi mà đâm đó thì đâu có chết liền, thành ra bà dọa một cái cách đó thì một cái cách bà này coi bộ là cũng có mưu kế dữ ạ.
Khi mà chúng tôi nhận được cái thơ này đó, chúng tôi cũng liên lạc với cái người này đó, thành ra mới nói là nếu mà bà cầm dao mà bà để ở bụng đó thì cùng lắm đâm vào bụng đâu có sao.
Dạ đâu có sao,
thì,
không sao.
Vâng, thì khi đó thì bác sĩ tới thì biết như vậy thì người ta sẽ chữa trị cho bà. Nhưng mà con cái không nỡ nhìn cái cảnh đó, chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Không có ai nỡ nhìn mẹ mình mà lại đâm dao vào bụng trước mặt mình. Họ nói là sẽ bị ám ảnh suốt đời, thành ra con cái dù là cũng còn trẻ tuổi, trong khoảng tuổi 40, 50 thôi, nhưng mà cũng nói là thôi coi như cái nghiệp của mình phải trả cái nghiệp này. Nhưng mà cái nghiệp gì đâu mà khổ như vậy.
Dạ, nhưng mà rồi cuối cùng là con cái thấy bà thì sợ.
Tại sao lại có thể để một người mà làm gây khủng hoảng cho tất cả mọi người? Thì đây quả là một cái vấn đề rất là nan giải. Không biết vị thính giả kế tiếp có ý kiến gì không ạ? Xin mời. Vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, em chào hai chị trên đài. Em tên là Vinh, em ở Houston đó. Thì
vâng,
em
chào
trả lời cho cái câu hỏi của cái anh hồi nãy mới gọi lên đó.
Vâng.
Cái bệnh tâm thần đó là cái bệnh đó truyền từ đời này tới đời khác. Ví dụ như là ba má bị mập phì đi thì lúc mà đẻ con thì con cũng có thể bị mập. Hay là ba má bị cận thì lúc mà đẻ con ra cũng có con cũng có thể bị cận. Thì cái bệnh tâm thần nếu mà di truyền từ ba má đó hay là từ ông bà nội whatever thì sẽ bị. Còn cái bệnh trầm cảm á, là khi mà một người ta, ví dụ người ta đi lính về, người ta bị điên hay là người ta bị thất tình, người ta bị buồn hay gì đó, thì nó có cái thuốc, nó cái thuốc trị cái đó, như là con người mình đi bình thường sinh ra lớn lên, cái chất cái trong đầu nó tiết ra thì con người mình bình thường vui vẻ hoạt bát, thì khi mà mình bị một cái chuyện gì đó xảy ra, cái chất đó nó không có tiết ra nữa, thì dùng cái uống thuốc đó vô, như là nước tiếng Việt Nam gọi là thuốc xì ke ma túy, thuốc lắc gì đó, đúng ra mấy cái thuốc đó là cái thuốc người ta trị cho những cái chất nó tiết ra, nhưng mà nhiều người đó người ta dùng lại dùng để giải trí, thì sự thật những khi mà đi vô những cái bệnh viện tâm thần, mấy cái gì đó, ví dụ như mấy bác mình xin tiền bệnh đi, thì tụi bác sĩ đó, nó không có dám cấp cho chứng minh là cái người đó bị bệnh, tại nhiều khi nó không muốn trả tiền, hay là vô mà quân lính của Mỹ mà nó mình bệnh á, thì nó nhiều khi nó cũng không có làm. Thành ra cái cách tốt nhất á là khi mà dùng cái, dù như cái người đó, bà gần chồng đi, thì phải đem bao giờ Việt Nam, hay đem ra mấy chiều Nha Trang, mấy cái cảnh là biển hay gì đó, rồi có người chăm sóc, rồi cái thuốc đó thì uống một cái viên đó, thường thường nó lát khoảng chừng 6-12 tiếng, thì lúc đó cái người ta sẽ từ từ cái bệnh không có thể chữa được, nhưng mà phải theo dõi liên tục đó. Tại vì em có một người bạn đó, thì cái cô này là cổ làm dược sĩ, thì khi mà bị thất tình đó, khi bị quen nhau cả mấy chục năm rồi, khi bị thất tình đó thì đi xong khi buồn lắm, mà suy buồn đến nỗi mà suy ngủ không có được, ngủ không có được, thì khi mà suy uống cái tiếng Việt gọi mà là cái thuốc lắc á, cái uống cái thuốc vô thì nó tiết ra những cái chất mà cái chất bài tiết mỗi con người có đó, thì làm cho suy đi làm được bình thường, nói chuyện được. Còn thì đó là cái bệnh trầm cảm, còn tâm thần á thì khó mà trị được lắm. Tâm thần là phải khó lắm. Thì em muốn trả lời câu hỏi cho cái anh hồi nãy thôi.
Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Không biết anh Vinh có phải là bác sĩ không, nhưng mà thật ra vâng, giờ đây chúng tôi không có dám trả lời, nhất là về vấn đề liên quan tới thuốc men, hay là cái gợi ý, cái ý kiến vừa rồi của anh Vinh chỉ là cái ý kiến riêng thôi, tại vì chúng tôi không có muốn khuyên mọi người sẽ phải đi dùng thuốc. Nhưng mà tất cả những cái bệnh này, như bệnh của bà này đó, chị Thương Nga biết không, khi mà nói chuyện với các bác sĩ về tâm lý, với tâm thần đó, psychologist với psychiatrist đó, một người thì là tâm lý trị liệu, nói chuyện trò, vạch cho người ta biết thấy những cái sự mà bất thường, khác biệt của người ta, và chỉ cho người ta cái cách sống làm sao một cách bình thường. Còn một bác sĩ chuyên môn về tâm thần thì có thể cho thuốc uống, và đúng như Vinh nói, cái loại bệnh này đó, là cái bệnh mà có thể uống thuốc được, sẽ làm cho cái đầu óc bà không căng thẳng, không có cảm thấy bi quan, không cảm thấy mặc cảm, không cảm thấy cô đơn. Hỏi chị Thu Nga, có những cái loại thuốc đó đó mà người ta có thể gọi là thuốc lắc hay thuốc gì thì chúng tôi không có dám, không biết và không có ý kiến, nhưng mà có thể chữa trị được. Còn thì về cái chuyện di truyền thì đây là chúng ta phải để cho các bác sĩ chuyên môn về di truyền nói. Thật ra cái bệnh điên loạn nó thì có thể nói là có cái căn di truyền, nhưng mà càng ngày y học càng tiến bộ, hầu như không có bệnh nào, bệnh di truyền nào mà mình không có thể giảm thiểu nó, cho dù có di truyền thật đi chăng nữa, hả chị Thương Nga nhỉ? Nếu mình ý thức cái điều đó và mình thì mình cũng có thể cố gắng giảm thiểu được phần nào. Nhưng mà trường hợp của bà mẹ này cũng là một cái người tâm tính cũng giống như đứa con nói đó, nó nông nổi mà nó thất thường, rồi lại nóng nảy, rồi lại cô đơn, mặc cảm. Thành ra từ cái mặc cảm mà nó ra, và nó ra thành cái trầm cảm, và rồi cuối cùng nó thành tâm thần, hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và anh vừa rồi cũng chỉ có muốn là trình bày là cái việc mà nếu mà chỉ bị bệnh trầm cảm thì sẽ có cái thuốc uống, là dĩ nhiên cái thuốc lắc là thuốc gì mà Thu Nga với là chị thì không biết rồi. Nhưng mà còn về cái bệnh tâm thần đó thì mới cái đó mới là suy nặng hơn. Nhưng mà chị Thủy, Thu Nga đã từng thấy có nhiều người mà bị bệnh trầm cảm hoặc bị bệnh tâm thần mình không biết, rồi cứ ưa ghen bóng ghen gió. Thế nhưng mà khi mà bà vợ nói rằng anh bị bệnh, anh phải đi chữa bệnh, bị bệnh trầm cảm tâm thần gì đó, thì ông chồng cứ nhất định nói là tôi đâu có bị bệnh đâu, cô mới là người bị bệnh. Thành ra họ không bao giờ họ nhận họ là người bị bệnh hết. Và đúng khi mà vậy, bị bệnh trầm cảm đó thì quả thật rằng có những cái phương pháp mà có thể trị liệu được, ví dụ như là thuốc an thần, antidepressant, hoặc là bác sĩ có thể là cho mình đi nghỉ ngơi ở một cái chỗ nào đó mà có cái khí hậu thoảng mát, hoặc là hợp với cái nhiệt độ trong cái thân thể của người đó thì cũng có thể đỡ đi. Tuy nhiên cái trở lại cái vấn đề mà của cái người đàn bà ở trong cái bức thư đó, thì bà này có cái tính gọi là controlling, control, bà muốn là bà control, bà muốn là tất cả mọi người phải nghe lời bà, không nghe lời bà là bà đe dọa. Thì cái này quả thật là bà cũng có một cái bệnh, có thể là bị bà bị low self esteem đó chị, không biết dịch ra là
đúng
gì.
Chắc chắn như vậy chị, chắc chắn là như vậy rồi, nó có cả một cái quá khứ quá trình. Chính vì vậy người ta nói ngay khi mà thấy những cái vấn đề này ra mà điều trị ngay đó thì nó tránh được những cái về sau. Thí dụ như ngay khi mà ông chồng mới lấy về chưa có con cái mà thấy bà vợ có những cái tâm tính như thế này đó, thì ông đã lo cho bà chữa trị từ hồi đó đi, để đỡ khổ cho con cái sau này. Thành ra nếu không đó thì càng ngày nó sẽ càng phát xuất ra mà thôi. Và một cái người khi mà đã có mặc cảm á, low self esteem mà như chị Thu Nga nói, tức là một cái mặc cảm tự ti về chính mình, nó cho rằng mình mọi người hất hủi bỏ rơi mình, cho rằng mình không xứng đáng được ai thương yêu hết, thì tự nhiên sẽ đâm ra tức giận với mọi người và muốn kiểm soát, control tất cả mọi người. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, hello.
Vâng ạ, xin được biết quý danh chị.
Dạ, vâng, dạ, em tên là Hải.
Vâng, chào chị Hải.
Dạ, vâng, chào chị Hàn, hai chị trong này. Và cái góp ý kiến một xíu về cái bà bác mà cứ đòi control quá, mà muốn con cái mà không chịu nghe, cứ đòi tự tử đó. Thì mình theo như đó cũng giống như ông cụ nhà mình, cũng đòi đủ thứ, tức là bắt mọi người phải theo ý của mình, không theo ý của mình á thì làm chịch làm thượng làm đủ thứ hết, thì một lúc nào đó mình phải giả bộ mình lơ đi, tức là giống một đứa con nít mà đòi attention nhiều quá. Nhưng mà khi mà cái đứa con nít nó đòi cái nó muốn cái attention nó khác, mà cái người lớn tuổi đòi họ muốn attention thì cái kiểu khác nữa. Họ control, họ bắt con cái phải theo ý của họ. Giống cụ của mình, ông giữ vô cùng. Thường thường khi mà lúc nhỏ, những người mà họ khi lúc trẻ đó họ giữ dằn á, thì đến khi già họ cũng giữ lắm. Họ giữ và đánh đập con cái. Ở hiện tại bây giờ thì em là ba má em đang sống chung với em, bà cũng 95 tuổi, má 90 tuổi, mà má thì hiền hòa từ nhỏ tới bây giờ 90 tuổi già rồi hiền, còn bố 95 tuổi khi trẻ hay là một người dễ sợ, tức là mình nói cái chữ dễ sợ đây tức là một người ngang tàn mà độc tài, mà thành tới khi 95 tuổi rồi mà cũng là rất là độc tài. Con cái mà nói không nghe thì là gây sự, đòi chuyện này chuyện kia, đòi đi chết đi nọ. Thì lúc đầu mình thấy mình cũng sợ lắm, nhưng mà thôi thì mình cứ tới một point nào đó mình cũng giả bộ là mình lơ đi. Thì khi mà người ta thấy mình không để ý tới thì người ta mới bỏ cái ý, không đem cái chuyện đó, là coi như là mình nghĩ là who care, ba muốn làm gì ba có việc làm. Mình nói cho ba biết rằng là ba thấy không, ba thấy có những người đã tự tử chết rồi nè, những người đã bị chết rồi nè. Khi mà mình thấy mình thương tiếc họ, mình tới mình thăm hỏi đưa đám ma, một thời gian sau thì ai cũng sẽ quên người đó mất tiêu rồi. Người ta vẫn tiếp tục cái cuộc sống bình thường của người ta, chứ không ai nhớ tới mình nữa đâu. Cho bây giờ ba có tự tử ba chết thì con cái nó có nhớ, nó khóc lúc đó, hàng xóm, láng giềng người quen có nhớ ba lúc đó, rồi sau đó họ cũng đi tới cuộc sống bình thường của họ, họ chẳng nhớ tới mình đâu. Cho nên mình làm như vậy thì chỉ uổng cái đời sống của mình uổng đi, trong khi những con súc vật, những con thú vật mà nó vẫn muốn sống, thì tại sao mình con người mà mình lại muốn hủy hoại cái bản thân của mình?
Đúng, nhưng mà tội nghiệp bản má chị ha.
Dạ vâng. Thứ hai thì nếu mà dữ dằn quá như vậy á, giống như cái bác gì nói mà người mẹ Việt Nam á, thì đúng ra có cái thuốc để nó chữa, giống như cô vừa nói, cô Vũ Thanh Thủy vừa nói, tức là cái thuốc trầm cảm. Những người này họ buồn rồi, họ bị pressure của cuộc sống nhiều quá, thì bác sĩ vẫn cho thuốc. Ví dụ như em đây, em bị pressure của bố nhiều quá, nhưng mà mình vẫn cũng phải hy sinh cuộc sống gia đình. Em cũng có chồng ngủ trên lầu, mình ngủ dưới đất để canh ông bà cụ, canh ông già. Nên mình cũng phải hy sinh với cuộc sống riêng tư của mình để mà lo cho cha mẹ, để báo hiếu. Thì mình nhiều khi mình bị cái cuộc sống nó ảnh hưởng quá, nó làm mình cũng bị giống như là bị trầm cảm. Mình nhiều lúc mình nói thôi tôi cũng muốn chết đi cho rồi, tôi chán cuộc sống đối với tôi, nó không có vô ý nghĩa. Nhưng mà mình đi bác sĩ thì bác sĩ cho thuốc trầm cảm, cũng không phải thuốc lắc gì đâu. Nói cái thuốc lắc thì thật sự không có đúng đâu.
Thuốc kia
cái thuốc Dạ vâng, những cái thuốc mà để trị bệnh trầm cảm thì mình uống vô mình sẽ giống như em đã uống cả bao nhiêu năm nay thì em thấy nó dễ chịu, mình sẽ cảm thấy cái cuộc sống nó cũng không có tệ đến nỗi như vậy và mình cũng vui vẻ để mình lo cho ông bà cụ của mình. Không theo nhóm nghĩ không phải thuốc lắc thuốc gì đâu.
Nhưng mà cũng không phải là tâm thần đâu phải không chị?
Dạ không phải tâm thần đâu ạ. Đâm bị mình bị cuộc sống nó áp lực quá. Rồi cho nên là đâm ra mình nhiều người thì cái tôi của họ lớn quá cho nên họ cứ đem ra họ đòi hỏi thế này thế nọ thế kia. Thì ông bố cũng vậy đó, hay đòi hỏi đủ thứ. Thì cái tôi của Hiêm lớn quá mà khi lúc trẻ Hi oai hùng lắm cô ạ. Hi oai hùng lắm cho nên khi về già ông vẫn muốn oai hùng
trời
như vậy.
Không ai làm được cái gì sao chị ha?
Thì bây giờ thì không, mới đây thì bác sĩ có cho cụ uống thuốc. Và cụ thì cụ con có cái loại
có đỡ
thuốc
đi
rất
không?
Là hay.
Đúng.
Dạ có đỡ ạ. Dạ. Uống
quá.
Vô nó làm cho người mình nó calm xuống, mình không có dữ dằn.
Nhưng mà làm sao mà cụ chịu uống chị?
Dạ, có lúc hiền, có lúc vui, có những cái lúc mà mình phải dụ, mình nhân cái lúc mà cụ vui vẻ đó, thì mình cho cụ uống. Tại vì có nhiều bác sĩ nói là đợi tới lúc mà bắt đầu cái người đó họ acting up á, cho họ uống thì cũng không được, khi họ acting up rồi mình đưa cái gì cũng không được.
Đúng rồi, họ đâu có
chịu
uống.
Cho nên những cái lúc mà cụ đang vui vẻ thì mình dụ cho cụ uống thì cụ calm xuống.
Ồ, vậy tốt quá.
Dạ.
Cảm ơn chị Hải rất là nhiều.
Dạ.
Vâng. Thành ra tôi cứ đều có giải pháp chị Thu Nga, vấn đề là làm sao để cho người đó được chữa trị. Thì cái cách tốt nhất là đôi khi cũng phải con cái, gia đình có thương yêu cũng phải thương yêu một cái cách người ta gọi là tough love, phải hả chị nhỉ? Thương yêu một cách nó cứng rắn một tí đi. Hả chị, chứ không cả gia đình mà bị khủng bố vì một người như vậy thì vô lý quá.
Dạ, con cái thì trong cái vấn đề mà trong cái trường hợp của người đàn bà đó thì là phải làm sao mà tìm một cái cách nào đó, có một cái cơ hội nào đó để nói cho người mẹ mình biết rằng bà làm như vậy thì sẽ mất đi cái tình cảm thương yêu của con cái của mình. Tại vì cái tình cảm đó không thể nào mà ép buộc, không thể nào mà control, không thể nào mà hăm dọa như vậy thì con cái nó sẽ không còn thương nữa. Nhưng mà người đàn bà đó rõ ràng rằng một là tự ti mặc cảm, hai là cái tánh mà hung dữ, muốn control. Cho nên là bây giờ đó nếu mà con cái mà bây giờ là lơ đảng hay là lãnh đạm thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái lúc nào đó, cũng có một cái lúc nào đó bà sẽ hạ xuống và bà cũng có thể là ngồi nói chuyện được. Thì trong cái lúc, tại vì trong cái lá thơ đó nói là cũng có lúc mà bà cũng coi như là không có thấy nghĩa là bình tĩnh trở lại. Thì trong cái lúc mà bình tĩnh trở lại đó thì mình có thể khuyên mẹ mình được đó chị.
Vâng, thì khi mà nói chuyện thì cái người thính giả này cũng nói rằng đó, nói với bà đó thì bà nghe được lúc đó, nhưng mà lúc bà lên cơn cũng thế. Thành ra bây giờ đó, khi mà con cái không một đứa nào dám mời bà đến nhà, nhưng mà khi bà cứ thấy bà muốn đến nhà đứa nào, bà cứ đến, bà bảo nhà con tôi đến, có gan thì đuổi ra đi. Dạ, rồi có gan thì đuổi đi. Thì đứa con nó lại ra điều kiện, nó bảo nếu mẹ đến đây mẹ không được lên cất tiếng lớn lên, mà không được cầm dao ra, nếu có nó thì sẽ đem ngay mẹ đi. Nhưng mà đem đi sao được, bà thì phải lôi bà đi, răng bà đi thì cũng không nỡ lòng nào
làm.
Thành ra phần nào đó cái nó cũng vẫn bó tay bó chân mình rất là nhiều trong cái tình gia đình này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ô dạ, chào Thanh Hùng, chào Trân, chào cô Thu Nga, chào cô Tơ.
Chào
Hùng. Vâng, chào Hùng.
Ô dạ, thì cháu thì cháu nghĩ về những người mà giống như là first general của Việt Nam mình á, là khi nghĩ nó về tâm thần là nó về cái người đã mất bình thường, những cái chuyện gì khác thường người ta thì không có cần trâu được chính mình, thì lúc đó mới là bị
tâm thần.
Đó là cái thế hệ trước họ thường suy nghĩ như vậy. Nhưng mà khi cha mẹ mình bắt đầu có một cái sự, trong cuộc sống nó bị nhiều cái thăng trầm á, và nó ảnh hưởng vào cái tâm thần, thì người Mỹ nít yêu bình thường, người Mỹ nít yêu cái gì thì cháu không biết, nhưng mà họ dịch cái tiếng Việt thế là unbalanced chemical á.
Dạ.
Thì cái điều mà mình chỉ bị một chút thôi, nhưng mà cái áp lực của cuộc sống nó sẽ làm cho cái unchemical của mình á nó càng nặng thêm. Cứ mỗi một ngày nó dò một chút, một ngày nó dò một chút, và đâm ra như giống như là thành một cái thói quen. Và thùng cũng có một người bạn, và cũng có một người mẹ cũng bị như vậy. Thì nếu mình đi nói mà đi khám tâm thần á, thì người mẹ không bao giờ. Tại vì giống như con Vũ Thánh Thủy nó, người mẹ rất là thông minh. Phải nói là biết hết, có thể là gạo được trước hết tất cả những gì đứa con nó muốn nữa. thì mới nói thôi, chứ bây giờ mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đi khám check-up người của mẹ đi ruột gan theo phổi cho nó an toàn không. Thì người mẹ thấy cũng có lý và đi. Và khi là bởi vì người mẹ không biết tiếng Mỹ nên đi bác sĩ Mỹ, người con không dám đi bác sĩ Việt Nam nên đưa đi bác sĩ Mỹ. Thì sau khi khám xong hết trơn thì bác sĩ Mỹ mới nói với người con, thì người con mới nói bác sĩ Mỹ thành để cho chị ta đưa mà mẹ ra ngoài phòng trà rồi chị ta chở vô gặp bác sĩ được không. Bác sĩ nói được, ok. Thì khi chở vô rồi đó thì gặp bác sĩ Mỹ, bác sĩ đã nói là bây giờ mẹ của cô bị ăn ba lần chemical rồi. Nên bây giờ á, nếu mà đưa thuốc, nó là thuốc để mà chỉ tâm thần thì mẹ cô 100% không có ngủ. Nhưng mà tôi đưa cái thuốc này cho cô, tôi đưa giấy tờ đàng hoàng rõ ràng là mẹ cô bị ăn chemical, nhưng mà chị muốn ăn cho mẹ cô uống thì tùy có quyền của chị. Thì khi mà đưa thuốc xong hết trơn và khi mà đi về thì người mẹ hỏi cô ta, ruột gan phải hỏi mẹ ok không, thì chị ta không, cái phổi của mẹ nó bị vấn đề rồi, bây giờ mẹ phải uống ngừa để mà trước khi nó tái phát. Thì người mẹ thấy người nào mà không thể chết đâu cô.
Đúng rồi, nghe hợp lý phải không?
Dạ. Thì mẹ có uống thì cái càng uống thì lúc đó cái tình trạng của người mẹ bắt đầu để trở lại bình thường.
Đúng.
Và từ đó về sau là cô ta hết và các bà ta hết luôn. Đó là người bạn của Hùng đã gặp trong cái tình trạng đó.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã mách cái này. Đúng rồi, có nhiều gia đình cũng phải dùng cái phương cách này đấy anh Hùng ơi. Tức là phải dụ là uống thuốc bổ.
Nó cũng một ý kiến như vậy, một cái lời khuyên thôi. Những ai muốn tự tử hãy nhìn ra khung cửa ở ngoài kia, còn nhiều người nhờ các bàn tay mình để giúp.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Hùng nhiều, anh chị thương nha.
Đúng rồi. Rất là hay. Như vậy thì quý vị nào mà thấy mà cha mẹ của mình mà có cái tánh đó hay là tự ti mặc cảm hay là too control đó, thì cứ đem đi bác sĩ đi. Bác sĩ xong rồi về cái lý do gì đó rồi đi về đó là mình thay vì mình nói là bị bệnh tâm thần hay là thuốc bị thuốc antidepressant thì chắc là họ không có uống. Thành ra mình cứ nói như vậy thì cái đó cũng là tốt, cái nói láo đó nó không có hại gì hết mà chỉ là có lợi thôi, chứ không phải là cái nói láo nào cũng là tầm bậy hết, phải không chị?
Nhưng mà điều này cũng chỉ dàn xếp được với những bà mẹ mà không biết tiếng Anh á chị.
Đúng
hay
rồi.
Là bà mẹ cũng còn hiền thôi, chứ như là khi mà chúng tôi nói chuyện với vị thính giả này đó, trong đàn con bà cũng có bác sĩ.
Dạ.
Vậy mà cũng bó tay thôi, tại vì bà quá khôn đi, bà quá nghi ngờ, lúc nào bà cũng đa nghi là xem là có ai đang nói xấu gì bà không. Đứa con nó kể rằng trời ở trong nhà đó, ban đêm ban ngày bà ngủ, còn bà khi bà ở nhà con nó ban đêm bà thức, bà cứ đi bà nghe thấy vợ chồng đù rì nói chuyện, bà tưởng nó xấu bà là bà xông ngay vào trong phòng nói chuyện, tức là rất là khổ. Mà không có làm sao mà để cho uống thuốc đến nỗi mà còn dùng cái loại thuốc bột mà làm bộ hòa vào trong nước để cho dụ cho bà uống, nhưng mà cũng chỉ được một lần thôi chứ không có chữa trị lâu dài được, thành ra nó là cả một cái vấn đề phức tạp. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị Trân Đài ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào, thưa biết cái danh của ông.
Tôi tên Nguyên á.
Dạ vâng, chào ông Nguyên.
Cái vấn đề bệnh tâm thần á, tôi có nhiều người đã bị hoảng xạo á, thì họ cũng ra cái bệnh tâm thần buồn quá, cũng đang ra tâm thần.
Vâng.
Và yêu quá mà không yêu được ai á, rồi cũng buồn là bệnh tâm thần. Rồi cái bệnh tâm thần á, thì bình thường bệnh nam thần á, bệnh bệnh trà thì lấy cái đó chữa thì nó hết. Có nhiều như cái người ở bên Việt Nam tôi có đứa cháu á, nó bệnh là yêu, nó thương ai mà thấy không cô nào thương, nó buồn, nó từ cái buồn nó sinh ra bệnh.
Đúng.
Bệnh nó xong rồi nó đi vô nhà, phải đi vô khám bệnh, rồi bác sĩ cho uống thuốc, cái sau nó gặp cái người nó thương nó thì cái bệnh nó tự nhiên nó hết. Còn đại khái như vậy, đó là coi như bệnh nào thì mình lấy cái đó thì mình chữa nó hết. Rồi đại khái như bệnh mà mình cũng hoảng lo sợ á thì cứ sợ người ta muốn giết mình á, tôi có người quen xưa đây, cứ tối ngày đi kiếm dao kiếm cỏ để cứ nói có người giết mình, sợ quá thì tôi kêu cảnh sát tới đó. Thì khi cảnh sát tới đó thì nó lại sợ, nó nói tôi không có khủng, tôi không có điên. Sau đó sao phải đi vô chữa bệnh, nó cho uống thuốc ấy, cho họ nó lắng dịu đi, họ không cảm gì sợ nữa đó, họ vui đó.
Đúng.
Thì cái bệnh nó hết.
Vâng.
Tôi cho ý kiến
lại. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Nguyên nhiều. Đúng như vậy, con người ta vẫn đều có thể dùng những cái phương pháp tâm lý nếu mà đạt được những cái điều mà mình làm cho cuộc sống mình nó thích thú nhẹ nhàng này chị Thu Nga. Còn không thì có rất nhiều cái thuốc để mà chữa trị cái mà cơ thể mất thăng bằng. Chắc chắn bất cứ một cái rối loạn tâm lý, tâm thần nào cũng đều do cái sự mất thăng bằng kèm với cái chemical, cái chất ở trong cơ thể mình thôi. Thành ra các bác sĩ bây giờ đều có thuốc cho, nhưng mà làm sao để cho những người này chịu dùng thuốc men. Vì vậy, chính vì vậy chúng tôi muốn đưa cái chương trình này lên để mà nói, để chúng ta nhìn quanh xem tìm một cái phương pháp nào đó. Tại sao bệnh thể xác thì là mỗi lần hơi ho hen, nhức đầu sổ mũi là đi bác sĩ ngay, mà tại sao cái bệnh kia nó trầm trọng, nó nguy hiểm, nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của chính mình và người thân mình mà lại không có chữa trị hả chị Thu Nga nhỉ? Mình phải phá bỏ cái tabu đấy đi chứ.
Dạ, tại vì người ta nói rằng bệnh tâm thần mà dịch ra tiếng Việt là bị bệnh điên hay là bệnh khùng khùng, hoặc là bây giờ cái chữ mà người ta ưa dùng sau này thì người ta kêu bị tửng. Ví dụ như vậy thì cái người mà bị bệnh đó họ không muốn gán tên những cái tên đó cho họ. Vì vậy cho nên là chắc là phải tìm một cái tên khác thì có thể là đem họ đi chữa bệnh. Thì là quý vị nghĩ rằng nếu mà bị bệnh tâm thần, ngoài cái chữ tâm thần ra, bị điên, bị khùng ra, thì là quý vị sẽ có một cái chữ nào nữa cho nó nhẹ nhàng hơn, thì có thể là đưa người đó đi bác sĩ được, chị Thủy.
Vâng, sau này thì đó thành ra bác sĩ cũng hay nói là cái trầm cảm hay là những cái bệnh mà kêu là cái hội chứng mà sau khi mà những cái chấn động tâm lý. Thôi bây giờ mình cứ nói chung đi, nói chung là đại đa số người Việt Nam mình đều bị chấn động tâm lý. Thành ra tất cả những cái phản ứng mà có vẻ bất thường, không phải là thường xuyên, nếu mà thường xuyên thì là tâm thần hẳn rồi. Nhưng mà lâu lâu mới nổi lên đó, hay là cái nóng nảy, cái bực bội hay là những cái quá khứ đó, thì nó làm những cái phản ứng tâm lý rất là bình thường, rất là lành mạnh. Chính nên bây giờ mình đi bác sĩ thì mình nói bây giờ tôi bị, sao tôi cứ nằm mơ thấy ác mộng, nằm mơ chiến đấu với Việt Cộng, hay là bị Việt Cộng rượt, hoặc là bị đi vượt biên, bị đắm tàu hoài. Thành ra tất cả những cái đó bác sĩ cũng chỉ cho thuốc an thần vào một cái là lập tức không còn nữa, chị Thương Nga. Yeah. Cái điều đó nó rất là hay. Y tế bây giờ của Mỹ hay lắm, ngay cả trong cái phương diện mà chữa trị về tâm thần tâm lý, nhưng mà vấn đề làm sao mà con bệnh chịu đi đến. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả chót trong chương trình hôm nay nha, chị Thư nha.
Dạ vâng.
Dạ vâng ạ, xin mời ạ. Vâng, xin mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay.
Dạ, em xin chào hai chị.
Vâng, xin được biết cái danh của chị.
Em tên là Phương.
Vâng, chào chị Phương.
Dạ, em không có ý kiến gì trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà em chỉ muốn chia sẻ tới hai chị quý thính giả trên đài là cách đây gần 7 năm, em cũng đã có dịp được chia sẻ với quý đài và quý thính giả về trường hợp của ông xã em khi mà ấm đi làm bị mỹ đen nó bắn chết ở trên tiệm đó. Sau khi chôn cất ăn mọi chuyện xong rồi, thì về nhà, em và hai con nhỏ lúc đó là có 3 tuổi với 5 tuổi thôi. Có ba mẹ con sống với nhau. Mà có khi một buổi tối em đã cầm một nắm thuốc trên tay rồi. Tại vì cái sự việc nó xảy ra bất ngờ quá khi mà anh đi như vậy. Chung quanh em thì em về sống lại trong căn nhà của chúng em đã ở với nhau. Khi mà em bảo Chúa ơi, cái việc nó xảy đến cho con như vậy, con không thể nào mà con có thể chịu đựng được hơn nữa. Chỉ có cái chết mới có thể làm con hết suy nghĩ, hết băn khoăn. Để con đi, để con gặp chồng con. Đó là cái cách duy nhất cho con để mà con có thể giải quyết được. Mà lúc đó là khoảng 12 giờ đêm rồi, thưa hai chị. Em bảo bây giờ mà em mà cầm nắm thuốc này em uống thì em sẽ đi ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm sau. Nếu mà có ai phát hiện em thì chắc mọi chuyện đã xong. Nhưng mà lúc đó em nhìn thấy khuôn mặt của hai con của em.
Đúng.
Và có một cái tia sáng nào đó giống như là hình ảnh của ông xã em hiện về đánh thức em. Thì em ngồi dậy, em làm dấu, em xin lỗi Chúa. Là trong một giây phút dại dột, con đã có những cái suy nghĩ như vậy. Bây giờ Chúa đánh thức tỉnh con vì khuôn mặt hai đứa nhỏ đang ngủ như chính là cái động lực tác động cho em để cho em có đừng có bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy.
Đúng như vậy, còn trách nhiệm với con phải không chị?
Dạ vâng, đến bây giờ là được 7 năm rồi thưa chị.
Vâng.
Và nuôi con vậy thôi.
Cảm ơn chị Phương rất là nhiều đã chia sẻ. Dĩ nhiên con người yếu đuối thế nào cũng có những cái lúc đau khổ. Nhưng mà rất là may mắn là anh chị đã được các cháu đánh động kịp thời. Tại vì mình có thể tự chết, tự sát, nhưng mà mình làm sao mình có thể đem con theo, mà mình cũng đâu có thể nào mà bỏ con bơ vơ trên đời này hả chị nhỉ?
Chính là các con của em là động lực, là là hình ảnh để cho em. Và từ đó thì em không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy nữa. Và nhìn thấy con là hình ảnh của con, là hình ảnh của người chồng. Tác động cho mình trong cuộc sống mỗi ngày, dù nó có những cái khó khăn vất vả lắm chị ơi. Single mom mà. Nó có những cái chuyện mà nó xảy đến cho mình, nhiều khi em trở tay không kịp. Nhưng mà thôi thì vì em là người Công giáo, bám vào Chúa, cầu nguyện, xin Ngài giúp đỡ, che chở, đồng hành với mình. Chuyện nó xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ mà chấp nhận bác thánh giá để đi mỗi ngày thôi.
Vâng, tâm linh bao giờ cũng là cái nguồn sức mạnh lớn nhất chị. Cảm ơn chị Phương nhiều lắm, chị Phương. Vâng, rất là cảm ơn và cảm động chị đã chia sẻ. Chị vẫn còn cảm động lắm, nhưng mà quả tình trong đời ai mà không có những cái lúc đau khổ và trải qua những lúc yếu đuối à chị Thu Nga. Nhưng mà thức tỉnh được như vậy thì rất là quý. Vâng, và bây giờ chúng ta còn đầy thính giả trên đường dây, nhưng mà hết giờ rồi, mình sẽ xin mời chị Thu Nga đúc kết.
Dạ vâng, và cái câu chuyện của chị vừa rồi đã thấy cho chúng ta, cho những người nào mà có ý định tự tử, ý định mà tự hủy hoại thân mình, thì cái điều đó là không có nên. Tại vì bên đạo Công giáo thì cũng không có cho phép làm cái điều mà hủy hoại thân thể mình. Cũng như bên đạo Phật thì cũng nói rằng làm được con người là phải trải qua những cái thời gian mà tu nhân tích đức mới trở thành con người. Thành ra nếu mà mình tự tử, mình bỏ lại người thân của mình bỏ lại vợ chồng, mình bỏ lại con cái của mình thì ai chăm sóc? Còn nếu mà những người mà thất tình thì là khi mà mình chết đi thì mình chỉ thiệt thân mình thôi, và cái người ta vẫn cứ tiếp tục sống. Và còn nếu mà bà mẹ, như cái trong cái lá thư đó, bà phải biết rằng bà làm như vậy thì con cái của bà sẽ xa lánh bà. Bà không có thể nào có được cái tình yêu thương của con cái dành cho mình khi mà bà có một cái cử chỉ, cái hành động và cái những lời đe dọa đó. Vì vậy cho nên là con cái làm sao mà tìm cách nói chuyện với bà mẹ để bà mẹ có thể thấy được rằng bà đang bị bệnh, và tìm cách làm sao mà có thể là đem tới bác sĩ gia đình, bác sĩ tâm thần để mà trị cái bệnh cho bà. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà mình làm lơ bà đi thì con cái chắc chắn là cũng không có muốn như vậy. Nhưng mà phải nói cho mẹ mình biết rằng cái cách mà hành xử của bà, cái hành động của bà, cái lời nói của bà nó chỉ tổn thương đến con cái mà thôi, chứ không có được gì hơn hết. Và chúng ta thấy rằng những người tự tử thì có những cái vấn đề như là một tâm hồn yếu đuối, có thể bị bệnh hoạn, hoặc là bị tánh tình hung dữ controlling, hoặc là bị bệnh tâm thần. Thì chúng ta cần làm sao mà thương yêu họ và cho họ biết rằng họ cũng được cái tình yêu thương của tất cả mọi người, và có thể là đem tới bác sĩ thì bác sĩ có thể là trị bệnh bằng cách là balance cái chemical của họ ở trong thân thể của họ. Bác sĩ cũng có thể là gửi đi đến những cái nơi mà có thể là thay đổi cái khí hậu, thay đổi cái không khí xung quanh, thay đổi cái môi trường xung quanh, vân vân và vân vân. Thì cảm ơn quý vị hôm nay đã theo dõi cũng như là đóng góp rất là nhiều cái ý kiến rất là hữu ích, phải không chị Thủy? Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Thật sự ra đối với những bà mẹ đã bị mất thăng bằng về tinh thần như bà mẹ này đó, thì thật ra bà rất là đáng thương. Mà chính vì vậy các con bà bị giằng xé giữa cái sự thương xót mẹ mình bệnh hoạn mà không nỡ làm mạnh. Nhưng mà lại khi mà chúng tôi nói chuyện mà nghe được cái câu mà nói là họ, các những đứa con đã từng nói bà mẹ, nếu mà mẹ có chết, nó tự tử chết thì mẹ tự tử chết ở đâu, đừng chết ở nhà tụi con. Đó, thì đã đến cái độ đó rồi thế. Thì mình có thể đặt câu hỏi với những người con là vậy thì tại sao không có dám hy sinh cái thể diện gia đình đi để mà giúp cho mẹ mình được chữa trị. Khi mà có những cái thấy mẹ có những cái triệu chứng, hoặc khi mẹ cầm dao hay gọi cho cảnh sát, hay là đưa mẹ đi bác sĩ nói chuyện với bác sĩ để cho con mẹ mình ở trong dưỡng đường và để mà được chữa trị. Với thời buổi bây giờ, nhất là với cái tuổi của bà cũng cả 70 rồi, 70 mấy rồi, thì là bà cũng không còn sống bao lâu nữa, thành ra nên để cho bà có được những cái được chữa trị, để ít nhất bà còn nhìn thấy bà được thương yêu và có những đứa con rất là hiếu thảo, chị Thu Nga. Và tiếc vô cùng cho những bậc cha mẹ mà không nhìn thấy cái lòng hiếu thảo của con, không thấy sự hy sinh của những đứa con. Đáng lẽ cha mẹ phải hy sinh cho con, đây con cái phải hy sinh cho cha mẹ rất nhiều. Mà có lẽ những điều này chỉ có con cái Việt Nam mình mới cố gắng làm mà thôi. Thành ra không thể để cho con cái bị trừng phạt về những cái tính đó của mình được. Cho nên những cái lời khuyên của các nhà tâm lý đó, là chúng ta hãy đi nhìn những cái triệu chứng của người thân. Nếu mà thấy xảy ra một lần đầu thì là phải yêu cầu đi gặp bác sĩ ngay. À, nếu mà cha mẹ già thì có thể làm cái phương pháp như hồi nãy anh Hùng nói chuyện riêng với bác sĩ. Còn những người trẻ thì phải có những cái nói chuyện thẳng thắn và thật thà ngay đối diện với vấn đề, chứ không có chạy trốn và không có lờ đi nữa. Và tìm cách giải quyết để cái sự hăm dọa không bao giờ tái diễn. Nếu mà tái diễn thì hãy báo trước là lần sau sẽ gọi bác sĩ hay gọi cảnh sát để người bệnh được điều trị. Và nếu sự việc tái diễn nữa thì hãy làm thật như vậy. Đôi khi người ta phải có can đảm một chút để mà vượt qua được cái khó khăn đó. Khi mà người bệnh không chịu chữa trị thì khi đó cái trách nhiệm của người thân sẽ phải giúp cho người bệnh chữa trị. Hơn là để khi người đó tự tử thật hay người đó làm khổ đau cho những người xung quanh thì khi đó cái ân hận của mình nó sẽ còn lớn hơn rất là nhiều. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ không một thính giả người Việt Nam nào phải sống qua những cái sự khủng bố tinh thần này, cũng như là cái niềm ân hận này lỡ như cái chuyện nó xảy ra quá trễ. Và xin chân thành cảm ơn quý vị gọi và đóng góp, và cũng chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Xin mời hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, và như vậy là tuần sau mình làm chương trình gì chị nhỉ?
Vâng, tuần sau thì chương trình mình một chương trình cũng liên can xa gần với không hẳn là cái đề tài này, nhưng mà một cái đề tài khác, và chúng tôi sẽ xin được thông báo chị Thư Nga.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ thông báo và quý vị sẽ chuẩn bị. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt, kính chúc quý vị và chị Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, và một cuối tuần thật là đầm ấm bên gia đình và con cái.